Thì khi mà Ngài tạo nên cái quyển này á, thì với cái ý nói rằng tôi viết cái tập sách này với mục đích là để nhắc nhở và điều phục tâm mình, chứ không phải rằng là nói cho ai khác, mà là để nhắc nhở mình, hay là để nói lên cái ý tưởng tu hành hay mục đích tu hành của mình. Là cái ý tưởng tu hành và mục đích tu hành nó không ngoài một vấn đề, tức là hành Bồ Tát đạo, là hành Bồ Tát đạo. Mà khi hành Bồ Tát đạo á, thì luôn luôn phải phát Bồ Đề tâm thì mới hành Bồ Tát đạo. Còn nếu mà không có phát Bồ Đề tâm thì không có hành Bồ Tát đạo. Cho nên cũng có một số quý vị Phật tử ở Âu Châu này, trong những cái giây phút mà ngồi nói chuyện đạo với tôi không, thì họ cũng có phát biểu rằng là Bồ Đề tâm, thì họ sau một thời gian học đạo nhiều, nơi tôi Thầy Nhất Trơn gì thường hay nhấn mạnh đến Bồ Đề tâm, và họ bảo là càng học càng thấy rằng là Bồ Đề tâm là một cái gì rất ư là quan trọng cho cái sự nghiệp tu hành, hay là vấn đề căn bản của vấn là của mọi sự tu hành. Nhưng mà sau thói thường, sau bình thường, ít có nghe nhắc tới lắm, ít có nghe ai nhắc tới lắm. Ở trong tự viện, ở nơi Già Lam, ở nơi các đạo tràng ít được nghe lắm, và ít được nhấn lắm. Mà mặc dù rằng là cái tầm quan trọng của nó, phải nói rằng là nó là căn bản nữa, nó là nền tảng nữa, nhưng mà tại sao lại rất ít khi được đề cập đến, để được nhắc nhở đến. Thì đó cũng là một cái điều rằng là nếu mà Bồ Đề tâm không được nhắc, hay là không có được chỉ bày cho những người học đạo, thì đó là quả là một sự thiếu sót. Và nếu mà không có phát Bồ Đề tâm thì dù có cạo đầu xuất gia cũng vô ích thôi, và chung cục cũng chỉ là làm phiền nhiễu cho đạo pháp, chứ mà không có hoằng dương Phật pháp được, và cũng chẳng có làm ích lợi gì được cho chúng sinh hết, ngoài ra rằng là cái ích lợi của bản thân là nhờ vào cái sa môn quả, nhờ vào cái giới mà mình mang trên người vậy thôi. Và như vậy thì cũng nguy hiểm lắm, là như vậy thì cũng giống như rơi vào trường hợp như ban sáng tôi đề cập đến, khi Ngài Triệu Châu nhấn mạnh tu hành mà không đạt đạo thì trả nợ thí chủ. Mà tu hành mà không đạt đạo có nghĩa là tu hành mà không có thể nào mà độ chúng sinh mà thành được Phật quả, là yếu tố đó là do rằng là bởi vì không phát Bồ Đề tâm. Cho nên mình cứ ghi nhận một cái câu nói của Đức Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm: vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện nghiệp, thị danh ma nghiệp. Mà Ngài Tỉnh Am nói vong thất mà còn thành nghiệp của ma, hà huống là không phát. Tức là phát rồi mà quên đi, mà nó còn thành nghiệp của ma, hà huống là không phát thì chắc chắn là ma nghiệp. Cho nên quên Bồ Đề tâm đi mà có tu bao nhiêu thiện nghiệp đi chăng nữa thì chung cục cũng chỉ là ma nghiệp chứ không phải thiện nghiệp. Hay một cái lời nói đó để cho mình thấy chắc chắn một vấn đề rằng chỉ có Bồ Đề tâm mới không phải là ma nghiệp. Còn ngoài ra tất cả những hình thức của hữu lậu, tức là của phước báo đó, tức là không phải của Bồ Đề tâm đó. Bồ Đề tâm là thuộc về công đức vô lậu, là cái công đức đó để đưa đến thành Phật quả. Công đức đó là một cái đức, một cái phước viên mãn vô cùng. Phước viên mãn đó là phước mà có thể che chở cho tất cả chúng sinh, phước mà có đủ khả năng và đủ năng lực, đủ đại lực, đủ đại hùng, đủ đại từ, đủ đại bi, đủ đại trí để độ nhất thiết chúng sinh. Phước đó là phước lớn nhất. Còn kỳ dư gia nếu mà tu các thiện nghiệp, thường thường mọi người thường thường hướng đến thiện nghiệp, tu thiện nghiệp để mong cầu một cái phúc báo. Và cái phúc báo mà mọi người trông chờ đến nó luôn luôn là ngũ dục. Nghĩa là tu hành rồi phát sinh ra những cái cảnh mà lợi lạc ở ở nhân thiên, tức là ngũ dục á, thì mình cho rằng là đó là quả báo, công đức, đó là công đức. Cho nên được nguyện cầu cái gì được như nấy, mà muốn kết bạn với ai cũng được, kiếm việc làm cũng xong, cái gì cũng xong, cái gì cũng xong, cuộc đời được mọi người thương mến, được mọi người kính phục, hay được mọi người gì, tất cả nhất nhất những cái mà họ cho đó là thiện quả của sự tu hành. Cho nên tất cả đại đa số người Phật tử, hay đại đa số người người Phật tử nói chung, kể cả tăng lẫn tục, đều cảm thọ rằng là hết mình tu hành mà tất cả những cái gì mà ngũ dục nó đến với mình, đó là mình đạt được một cái phúc báo. Nhưng mà thực sự có phải như vậy hay không? Thì chính vì người ta cảm nhận như vậy, cho nên người ta cho là những cái mà thiện, những cái thiện pháp mà họ tu hành hay họ gieo duyên. Cho nên chính vì như vậy mà có một lần mà tôi cũng chẳng nhớ tôi giảng ở đâu, nhưng mà tôi có đề cập đến, hình như ở Stuttgart đó, là tôi có đề cập đến những cái vấn đề rằng mình có thể khen Phật tử Trung Hoa ở cái chỗ rằng là họ rất thích tu phước. Đó là một cái điểm hay của họ, cho nên chùa chiền nào cũng đổ sộ. Nhưng đó là một mặt phải, lật một mặt trái ra thì đây là một cái mặt tai hại. Là bởi vì họ thích tu phước và họ nghĩ rằng là hễ người nào có phước đức là người đó là chân chính. Có nghĩa là kẻ nào có ngũ dục ở trong tay là kẻ đó là chân chính. Cho nên tà sư, tà đạo họ cũng ủng hộ. Tại vì có danh lớn, có đồ chúng đông, cho nên họ cứ ủng hộ thôi. Bởi vì như vậy ở bên Đài Loan nó có hai mặt. Một mặt thì chính pháp cũng rất là mạnh, nhưng mà mặt tà pháp cũng rất là thịnh vượng và rất là phát triển và dễ phát triển hơn ở đâu hết. Ở đó cũng là cái nguyên nhân để đưa đến ở bên Đài Loan cũng một số mấy thầy cũng muốn làm một cái đại hội gọi là phân biệt chính tà, để đưa đến cái kết quả như vậy. Là bởi vì người Phật tử Đài Loan họ không phân biệt đâu là chính, đâu là tà. Họ chỉ thấy rằng là họ lý luận một cách rất là bình thường. Nếu người đó mà dở, tại sao đông người theo vậy? Và như vậy là chính. Cho nên ở bên Đài Loan, tà sư, tà pháp rõ ràng đó, thuyết pháp cũng 15.000 người nghe, cũng 10.000 người nghe, mướn vận động trường. Ở bên này Việt Nam mình cách gì làm đến như vậy? Tà sư của Việt Nam thuyết pháp cũng chỉ 200, 300, mà pháp sư của Việt Nam thuyết pháp cũng chỉ như vậy thôi. Còn bên kia là chánh tà gì đều đông hết và đóng góp đều mạnh hết. Và kể cả những người có từng đóng góp và ủng hộ cho mấy thầy chính rõ ràng, kiểu như là thầy Thánh Nghiêm hay là Tinh Vân này nọ, vân vân, và đồng thời vẫn đóng góp cho cái kiểu như là Tông Thất Lực này nọ, nó ví dụ vậy, Thanh Hải này, nó ví dụ như vậy. Cho nên nó cũng ngang ngửa, là bởi vì họ nghĩ như vậy và họ cũng phân biệt được. Và họ chỉ nghĩ rằng tu hành là chỉ cầu mong những cái phước của hữu lậu. Nhưng mà ban sáng tôi có chứng minh qua lời của Ngài Huệ Viễn, qua kinh Vị Thằng Hữu, thuyết nhân duyên, chính Đức Phật bị. Đã. Thế thì Bồ Đề Tâm nó là một cái công đức vô lậu. Và công đức này, những cái phước đức khác là của người ta cho mình. Tất cả những cái hữu lậu là phần nhiều của người ta đem đến. Mình được giúp đỡ nhiều, mình được ủng hộ nhiều, mình được che chở nhiều. Tất cả những cái đó dưới con mắt của Bồ Đề Tâm đều không phải là lực, đều không phải là hùng, đều không phải là trí, đều không phải là bi hay từ, mà đều được nương nhờ vô cái sức từ của chúng sinh. Chẳng hạn như bây giờ mình may mắn, mình nghĩ là mình may mắn, mình có một cái địa vị nào đó mà người ta ân xá cho mình nhiều cái người ta bất bình, nhưng mà người ta phải nhịn. Là bởi vì người ta nghĩ tới một cái gì đó. Nhưng mà nếu một tay khác thì người ta không tha, một tay Phật tử khác người ta không tha. Nhưng mà có thể bây giờ đây là một tay một ông hội trưởng hay là một thầy thì người ta phải tha, tức người ta phải im. Thì đối với Đức Phật như vậy đó, cái phước mình đang được hưởng đó đó, mình cho đó là phước. Cho nên ai dám bắt lỗi mình, và ai cũng phải chiều mình, và ai cũng phải nương mình, và ai cũng phải dìm mình. Nhưng mà thực chất đối với Đức Phật cái đó không phải là phước. Tại vì không phải là hùng, không phải là lực, không phải là bi, không phải là từ, mà mình là được ân sủng lại cái lực che chở của mọi người. Mình được cái lực từ của mọi người, bi của mọi người khi nghĩ tới mình. Thành đối với Đức Phật cái phước như vậy không bao giờ là cái phước của Bồ Đề Tâm. Thành ra mà ngũ dục thì thông thường là được như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật, lực của Bồ Đề Tâm là chính mình, không phải người ta tha thứ cho mình. Chính mình tha thứ cho người ta. Không phải người ta phục vụ mình, mà chính mình phục vụ người ta. Đó là lực, đó là đại lực. Và chính mình tha thứ cho người ta, đó là đại từ. Và từ và lực đó ở nơi mình. Chí là cái hiểu biết rằng là người ta cần phải được che chở thế nào, người ta cần phải được tha thứ như thế nào, người ta cần phải được giáo hóa như thế nào, và mình giúp đỡ. Chứ không phải rằng là người ta phải nghĩ cách giúp đỡ mình, mà mình sẽ nghĩ ra cách giúp đỡ người ta. Đó là trí. Và Bồ Đề Tâm là một cái mà tạo cho mình những cái đại lực, đại trí, đại từ, đại bi và đại huệ đó. Và sở dĩ nó là đại là bởi vì nó không có cùng, nó không có hết. Cái lực mà tha thứ của mình nó không có cạn. Đó. Cái lực mà bi mà nghĩ cách cứu vớt người ta của mình nó không có hạn. Cái trí tuệ mà tìm ra được đủ mọi cái phương pháp để độ người ta không có hạn. Tại vì đối với đạo Phật, đối tượng là vô lượng chúng sinh, cho nên lực cũng là vô lượng lực, huệ cũng là vô lượng huệ, bi cũng là vô lượng bi. Cho nên vì như vậy, vì vô lượng gọi là đại, tức là lớn không dường, tức là không có thể nào tính đếm được. Cho nên vì vậy mới biết Bồ Đề Tâm là vô lượng công đức. Cho nên mới biết Bồ Đề Tâm là nhân địa của sự tu hành. Cho nên mới biết Bồ Đề Tâm mới đáng được tán thán và xưng dương. Và nó là cái duy nhất mà chúng sinh có thể nương, duy nhất. Ngũ dục không phải là nơi để nương. Bởi vì ngũ dục, theo lời Đức Phật dạy, ví chỉ giống như là một cô vợ ba của ông trưởng giả, và sẽ tái giá sau khi ông trưởng giả chết. Thì sau khi mình chết, chức của mình người khác nắm, tài sản của mình người khác hưởng, người khác lọt vào tay người khác, gọi là tái giá. Cho nên dưới con mắt của Đức Phật thì ngũ dục chỉ là như vậy. Một chuyện. Thứ hai, ngũ dục không đủ để che chở cho mình, và càng không đủ che chở cho người ta. Và trái lại, ngũ dục ở nơi mình là thảm họa của người khác. Bởi lẽ, như là tôi nói, bản chất của ngũ dục là độc quyền. Không ai chia danh hết, không có ai chia quyền hết, không có ai chia lợi hết. Ai cũng muốn độc lợi, độc quyền, độc danh. Bản chất của ngũ dục nó vậy. Cho nên khi một kẻ có quyền thì những kẻ kia phải vào tù ra khám. Những kẻ mà có nhân duyên, có cơ hội mà muốn chia quyền hoặc là muốn đoạt quyền đều trở thành nạn nhân hết. Bản chất của ngũ dục như vậy. Nhưng bản chất của từ bi và trí tuệ thì không phải như vậy. Và người ta chỉ có thể nương được trí tuệ và từ bi, người ta không thể nương được ngũ dục. Nhưng mà con người vì không có cái trí tuệ, cho nên mới phải nương ngũ dục. Mà chính Ngài Tịch Thiên này cũng có nói, giống như một ông chủ thường bảo vệ những tôi tớ của mình. Bảo vệ tôi tớ là để bảo vệ có người giúp đỡ mình. Nhưng ông chủ ngũ dục này á, thì ngược lại, nó thường giết hại tôi tớ của nó, tức là giết hại mình. Nó là chủ của mình, nhưng mà nó thường làm cho mình khổ sở, nó hành mình. Thì Ngài đã ví dụ như vậy. Và con người ta thường thường phát tâm, thay vì làm tôi tớ, tức là phục vụ cho Bồ Đề Tâm, tức là phục vụ cho nhất thiết chúng sinh, thì người ta làm tôi tớ cho ngũ dục, nghĩa là phục vụ cho tự kỷ. Và đó là yếu tố của vấn đề, là nguyên nhân của khổ đế và nguyên nhân của khổ hải. Do đâu mà khổ thành tới hải, tức là vô biên như vậy. Là thay vì lấy Bồ Đề Tâm này làm tâm, làm chủ, thay vì phục vụ cho Bồ Đề Tâm này, tức là phục vụ cho nhất thiết chúng sinh, thì có được đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại trí, và như vậy là đại công đức, đại đức. Đó. Thì ngược lại, người ta thấy ngũ dục làm chủ, người ta cung phụng cho ngũ dục. Cho nên chung cục, người ta vô lực, vô hùng, vô trí, vô từ, vô bi. Mà tất cả những thứ đó vô thì nó chỉ còn lại có một cái thôi. Là gian là tà, là ác. Và đó là cái kết quả của cái của một phàm phu, cái nhân của một phàm phu. Cho nên vì như vậy mà khi nào nói đến sự tu hành, tức là nói đến Bồ Tát Đạo, nhất là đặc biệt về về Đại Thừa Phật Pháp, là nói đến Bồ Tát Đạo thôi. Nó nói đến Bồ Tát Đạo á, thì phải trước tiên hết phải nhắc tới cái thể của Bồ Tát Đạo, đó là Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy, Ngài viết cái quyển sách này á, thì chia làm 10 chương, mà trong đó thì mình thấy rõ ràng đó là chương đầu là tán thán Bồ Đề Tâm. Nói Bồ Đề Tâm cái đã, tức là kêu gọi mình phát tâm. Mình có phát tâm rồi thì 9 chương sau nó mới có xảy ra được. Còn nếu mình phát tâm thì 9 chương sau đóng luôn. Đó. Mà nếu cái chương đầu là cái phát Bồ Đề Tâm mà có thì 9 cái sau nó có. Còn cái này mà đã không có thì 9 cái chương sau kể như không có được, không thể hiện hữu. Cho nên phát Bồ Đề Tâm rồi, khi phát Bồ Đề Tâm là thấy được như vậy rồi. Và thấy được như vậy rồi, thấy được cái pháp đó của Đức Phật rồi thì mới nhận ra được cái lỗi lầm, tức là nguyên nhân tạo ra khổ cho mình và cho chúng sinh, cho nên phải sám hối. Đó là cái chương thứ hai. Đó. Sám hối rồi thì mới bắt đầu nguyện và hành cái Bồ Đề Tâm. Đó. Tức là mới phát, tức là mới đầu ca ngợi cái Bồ Đề Tâm đó. Ca ngợi nó, tức là hiểu nó thế nào. Tức là do nơi thắng giải, Đức Phật nói vậy nè, thắng giải sinh tín tâm. Tức là do đâu mình sinh được tín tâm? Tức là do nơi mình nghe và hiểu một cách thù thắng. Thắng tức là thù thắng. Giải tức là hiểu biết. Tức là một cái hiểu biết thù thắng. Một cái hiểu biết thế nào là hiểu biết thù thắng? Những cái hiểu biết tất cả cuộc đời là biết cách nào để đánh gục người kia, biết cách nào để triệt hạ người này. Những thứ như vậy không gọi là thắng giải. Mà cái thắng giải là một cái hiểu biết khế hợp với chân lý. Một cái hiểu biết rất là đúng đắn, rất là đích xác và rất là có công đức. Bởi vì do cái hiểu đó mà tất cả mọi người từ đó trở đi được nương, được nhờ. Và những cái hiểu kia, từ khi người ta hiểu thì con người bị ngã cục và bị trở thành nạn nhân. Và nếu cái hiểu này một khi con người hiểu thì mọi người sẽ được phụng sự và giúp đỡ. Thì trên thế giới này không còn có người cô đơn nữa, không còn có cái người khổ sở, bị hất hủi, bị khinh thường nữa. Bằng cái hiểu biết như vậy và bằng những cái thắng giải như vậy mà con người sinh được một tín tâm. Tín tâm đó chính là một cái đức tin, một cái tin vào chân lý, tin vào sự thật, tin vào cái công đức vô lậu, tức là tin vào Phật Pháp, do nơi cái thắng giải, tức là một cái hiểu biết thủ thắng như vậy. Cho nên ở đây, khi Ngài tu hành, tức là hiểu và thấy được Bồ Đề Tâm, thì khi hiểu được Bồ Đề Tâm thì phát sinh một cái tín tâm vô cùng. Mà khi phát sinh một cái tín tâm, thắng giải sinh tín tâm như vậy đó, mà khi sinh được một cái tín tâm chân chính thì tự nhiên nó năng khơi lên một cái hoài bão, một cái khao khát muốn thực hiện. Muốn thực hiện cái đức tin của mình, cái điều mình tin. Cũng giống như chẳng hạn ở đây mà mình tin một người, người ta tin rằng là nếu người ta làm được cái chức đó hay làm được cái quyền đó, người ta sẽ sung sướng vô cùng. Thì người ta miệt mài, người ta đấu tranh cả đời để người ta được cái địa vị nói trên. Mà người ta không biết khổ, không biết mệt. Và thực sự tin thì như vậy. Còn nếu tin mà mơ hồ thì tin rồi để đó, và mình vẫn thực hiện một cái niềm tin chân chính của cuộc đời, đó là niềm tin đi cầu tìm ngũ dục, chứ không phải cầu tìm Bồ Đề Tâm hay Bồ Đề Đạo quả, mà vẫn rằng là chỉ mài miết trau dồi và cầu tìm ngũ dục. Và trong cái vấn đề đi cầu tìm ngũ dục, trên con đường tầm dục đó, đó mình đã không mỏi mệt, mình đã vô ý và không mỏi mệt trên vấn đề đấu tranh, tranh giành giữa người và người, giữa tập thể này và tập thể khác một cách không mệt mỏi, đó, kiên cường. Ở trên cái con đường của Bồ Đề Tâm mà đi cầu tìm Bồ Đề Tâm thì lại khác. Trên cái con đường thống lý biết bao nhiêu đại chúng, biết bao nhiêu con người hy sinh vô lượng đời, không biết mỏi mệt, gọi là nhất thiết vô ngại. Thì thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thế thì chính khi mà hiểu vậy thì tự nhiên nó khơi cho mình một cái hoài bão tha thiết thực hiện cái đức tin. Và mình thấy tất cả những cái chướng ngại gây nên Và mình quyết định rằng từ nay trở đi khi thực hiện cái đức tin đó, căn bản đầu tiên là phải dẹp đi chướng ngại. Có nghĩa là dẹp đi những tội khiên, tức là sám hối. Và quyết định làm những cái điều thiện, tức là làm những cái điều thiện pháp, những điều đức tính tốt của Bồ Đề Tâm. Đó là phát cái tâm làm cái điều thiện, tức là gọi là phát Bồ Đề Tâm. Và song song với sự sám hối. Sám hối đó là dẹp bỏ tất cả những cái mà làm chướng ngại cho Bồ Đề Tâm. Một khi phát Bồ Đề Tâm thì có hai việc phải làm, tức là đoạn ác và hành thiện. Hành thiện tức là phát Bồ Đề Tâm, tức là nguyện thực hiện Bồ Đề Hạnh. Và diệt đi tất cả những cái chướng ngại cho Bồ Đề Tâm, đó là sám hối, diệt trừ những cái tội quả. Cho nên vì như vậy, cái chương thứ ba đến đó, sau khi sám hối, chương thứ ba đó mới là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm và sám hối nó là sau khi xưng tán Bồ Đề Tâm như vậy. Rồi sau đó là nói đến chỉ đến 5 độ thay vì 6 độ. Thì tổng cộng như vậy. Thì xong rồi đến cái chung cục đó là hồi hướng. Thì nói đến những hành lục độ, hành lục độ ba la mật. Nhưng mà sự thật ra thì 6 độ như là mình đã hiểu, như mình đã từng học về về lục độ hay về bát nhã, thì mình hiểu ngay rằng là thực chất ra nó, bây giờ có nói 1 độ hay nói 3 độ gì, nó cũng bao gồm hết cả 6 độ hết. Tại vì một khi có khả năng nhẫn, một khi có khả năng trì giới thì có khả năng bố thí. Một khi có khả năng bố thí, trì giới, tinh tấn thì có khả năng của thiền định. Cứ một thì nó sinh ra tất cả 6 đồng thời như vậy. Cho nên mỗi một Bồ Tát chỉ thực hiện một hạnh thì nó thành tựu bách hạnh, nó thành tựu vô lượng hạnh, nó thành tựu hết. Nhưng mà đây có lẽ là Ngài chỉ muốn nhấn mạnh tới những cái điểm như vậy, cho nên mới nhấn mạnh tới những cái vấn đề trì giới. Trì giới xong rồi tinh tiến, nhẫn nhục, trì giới, nhẫn nhục, cái tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Và không quên, vì là Bồ Đề Tâm, cho nên không thể nào không có hồi hướng. Tức là đem cái Bồ Đề Tâm đó đến cho tất cả chúng sinh. Bởi vì Bồ Đề Tâm đó là công đức vô lượng, cho nên tặng cho chúng sinh một cái công đức vô lượng, là tặng cho chúng sinh tất cả mọi thứ. Tặng cho chúng sinh một cái đại hùng, một cái đại lực, cái đại trí, cái đại từ, đại bi. Tặng như vậy là quá xá rồi, còn gì nữa. Không còn cái gì ngoài đó để tặng nữa. Và đó công đức vô tận tạng công đức rồi. Và tặng như thế. Nhưng mà chúng sinh cho như thế thì thờ ơ, mà kêu ra phát cho người trăm mạc thì cảm ơn và ghi nhận. Một đại hội nào mà đi rồi cứ lì xì cái phong bì như vậy là đồn nhau đi đông lắm. Nhưng mà tặng cho cái này thì hơn cái đó quá xa đi. Thì có thể hờ hững và thờ ơ. Cho nên chứng tỏ là chúng sinh coi trí tuệ không bằng ngũ dục. Và khi một khi đã coi như thế thì đương nhiên là phải chịu cái quả của nó thôi. Cái quả tất ứng tất nhiên của ngũ dục thôi. Chúng sinh khi nào cũng đặt nặng ngũ dục. Cho nên vì như vậy mà mở đầu mới phải xưng tán Bồ Đề Tâm. Thì trên nguyên tắc thì mình không có thể nào mà nói hết trong một cái bốn cái thời của mình cái quyển sách này. Thì ban tổ chức thì nhấn mạnh rằng là quyển này và với lại cái chương nhẫn nhục. Nhưng mà tuy nhiên như vậy, nói như thế nhưng mà tôi vẫn lướt qua những cái phần xưng tán Bồ Đề Tâm hoặc là những cái phần phát Bồ Đề Tâm, bởi vì nó quan trọng. Và tôi tin rằng là nếu mà mọi người mà hiểu rõ những cái Bồ Đề Tâm kia thì tự nhiên những cái chương kia đó mình cũng thấy rõ mùng một thôi. Có nhiều khi mình thấy như vậy rồi đó, nhưng mà nó còn có những cái mặt sâu hơn ở trong những cái ý nghĩa tiềm ẩn nó nữa. Cho nên vì như thế mà Ngài mới nói rằng tôi viết cái tập sách này để tự nhắc nhở tôi tu hành. Mà tự nhắc nhở tôi tu hành là nói rõ đến những cái vấn đề là tu hành trên cái phương diện của Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Và nhờ cái sự nhắc nhở hướng thiện này mà căn lành của tôi được tăng trưởng. Đó, nhắc nhở tức là niệm, tức là niệm đi niệm lại. Nhắc nhở đó bằng ba nghiệp, niệm nó cũng bằng ba nghiệp. Nhắc nhở là nhắc bằng lời nói, nhắc bằng sự tập tành hành động, mà nhắc bằng thường niệm, thường suy nghĩ. Như ban sáng tôi đề cập đến, và niệm nhắc đi nhắc lại, là niệm đi niệm lại, niệm cho đến khi nào mà niệm niệm tương tục, nó không quên, thì bây giờ nó mới thành định. Và nhờ niệm đi niệm lại cho nên căn lành mới được tăng trưởng, căn lành càng ngày càng thêm lớn mới được tăng trưởng. Đó. Bởi vậy cho nên tôi mong rằng những người mà đồng hoàn cảnh với tôi có thể rút tỉa được cái lợi ích như, cũng như tôi vậy. Đó. Thì mình thấy như Ngài Tỉnh Am cũng nói như vậy, cũng nói là tu hành cái sự phát tâm đó là cái sự cần thiết cấp bách nhất. Cho nên mong rằng đại chúng cứu xét lời nói của tôi mà suy nghĩ cho kỹ thì có lợi. Thế Ngài nói rằng là cái thứ nhất đầu tiên Ngài bảo là may mắn và hy hữu vô vàn cho chúng ta đó, có đầy đủ những cái thiện duyên để tu hành giải thoát. Nhưng nếu mà không biết lợi dụng cái cơ hội này nó để trau dồi cái phúc huệ thì không biết đến bao giờ mới được lại ngày hôm nay. Cho nên nếu mà mình nhìn trên cái phương diện của Bồ Đề Tâm thực sự thì mình thấy rất trân trọng những cái cảnh giới như vậy. Tức là những cái nhân duyên được học Phật, học Pháp. Bởi đó là những cái nhân duyên duy nhất mà mình có thể đặt để ba nghiệp của mình nó vào với lại chính Pháp. Đó. Mình mới vận dụng đầu óc và cả ba nghiệp này của mình đó, gắn liền với Phật Pháp. Và cái đó là hy hữu, chứ không phải rằng là dễ có. Không phải là dễ có. Và rất là hy hữu, bởi vì nếu mà mình suy nghĩ lại nó trong vô lượng kiếp mà trải qua, mình cũng từng đọa thân này hay thân nọ, hay là trong sáu nẻo luân hồi, khó có khi nào mà được một cái thân người, mà được một cái thân người mà lại được những cái cơ hội để học Phật, học Pháp như vậy. Bình thường mình thờ ơ thì mình thấy như vậy, cũng như bây giờ tôi nói cái ví dụ, để mình nhìn nhiều khi cái, tại cái quả nó không xảy đến cho nên mình không có thấy được cái lợi lạc của nó thiệt. Thì đáng lẽ là hôm nay thầy Trúc Nhuận là theo cái hẹn mà thưa với tôi từ cái hồi cách đây 2 tuần. Thì thầy nói là thầy sẽ tới đây. Hả? Tới cái đạo tràng này. Nhưng mà hôm nay thầy tới không được. Chỉ vì rằng là mấy cô ở trên Khánh Anh đi xuống dưới chùa Thiện Minh để thăm cô Như Tường. Thì khi xuống tới nơi vậy thì hai bà già, một bà trẻ, ba cô ni đi với nhau, đi trên cái thang máy sân xa sân xác thế nào mà một cô là cô Diệu Quý, cô té nhào trên cái thang cuốn. Mà cái thang cuốn thì mình thấy là nó gai và nó nhọn như vậy. Và kết quả phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và mới mổ ngày hôm qua. Xương cổ bị gãy. Máu me đầy mình, phải chở vô bệnh viện. Thì vì như thế thì đáng lý rằng là quý cô đó xuống dưới Ly Ông thăm cô Như Tường, sau đó thì đi lên trên mét gặp thầy Trung Nhuận, và thầy Trung Nhuận sẽ đưa qua đây, tức là ở đây sẽ giữ những cái khóa này luôn, học luôn. Nhưng mà bây giờ vô Diệu Quý có nằm trong bệnh viện và phải mổ, và nghe diễn tả lại là lớn tuổi nữa mà, thành ra đau đớn ghê lắm cái lúc mà té mà trở vô bệnh viện đó. Đó. Thì dĩ nhiên với cái thang đó thì năm sửa năm xưa, vào cái năm 96 cách đây 4 năm, tôi cũng từng thấy như vậy và thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc lại. Tức là đáng lý sư bà Đàm Lựu tịch lâu rồi chứ không phải là tịch năm 99, mà tịch từ ngay năm 96 á. Nhưng mà thầy Chí Minh cứu mạng. Nhưng mà có thể rằng là không có ai thấy cái đó là một hành động cứu mạng, nhưng tôi thấy. Và tôi bảo nếu giả sử nó xảy ra thì mình sẽ thấy cái hậu quả nó thế nào. Sư bà Đàm Lựu cũng y chang, cũng khi thang máy nó đi lên, rồi sư bà té ngửa nó đằng sau, mà té ngửa. Nhưng mà may thay, thầy Chí Minh thấy mới băng qua cảnh sát. Đó là trong một cái chuyến đi hành hương và về tới Hồng Kông, thầy Chí Minh thấy đi trước tôi đi sau, và tôi bị kẹt cảnh sát. Thầy Chí Minh mới cảnh sát mới trả giấy tờ và mới băng qua. Và khi tôi đứng tôi nhìn đó, thì tôi thấy sư bà đang còn chới với. Kiểu mà đang còn chới với, chưa ngã hẳn. Nhưng mà tôi thấy là ngã. Cái tôi bảo, ê, tôi mới la lên, tôi bảo sư bà té à. Thì thầy Chí Minh thấy mới qua, thì vứt cái sách tay thì thấy xuống. Thấy nhanh thiệt. Nhưng mà bây giờ thì hết nhanh như vậy thôi. Nhưng mà cách đây mấy năm thấy còn lẹ lắm. Cho nên thầy chỉ nhảy có mấy bước tới, thấy chỉ kịp đưa cái bàn tay của thầy ra, và cái đầu Sư Bạt rơi xuống ngay bàn tay thầy, nghĩa là hứng trọn cái đầu vậy. Thành ra không sao hết, cái đầu mới quan trọng. Mà khi té như vậy mà thầy giữ cái đầu như vậy thì không sao hết. Mà thử tưởng tượng nếu thầy Chí Minh nhảy tới không kịp, cái gì sẽ xảy ra? Cho nên đó là một cái sự cứu mạng với sư bà mà đang còn bệnh mà tuổi như vậy. Còn cái té như vậy có thể khiến cho về bệnh mà cũng có thể không có kéo dài được thêm vài năm nữa. Cho nên nếu nó không xảy ra thì đâu có thấy cái đó là lớn, đâu có thấy cái đó là một cái gì ghê gớm. Nhưng mà khi nó xảy ra thì mình nó phải chi chụp kịp. Thì không đến nỗi nào phải chi chụp kịp. Nhưng mà khi chụp kịp thì thấy rồi xong, không có gì hết, bình thường. Nhưng mà phải biết rằng là chỉ trong tích tắc mà cái chụp kịp đó nó đã làm cho mình thoát đi vô hiệu hóa bao nhiêu cái đau khổ của thân xác, vô hiệu hóa bao nhiêu cái nỗi phiền muộn và khổ tâm của bao nhiêu người. Nó vô hiệu hóa biết bao nhiêu những cái khổ đi, một cái hứng đó thôi, một cái đỡ kịp đó thôi. Thế như bây giờ cô Diệu Quý cũng bị té ngã như vậy, mà đi sau là cô Diệu Nghĩa. Nhưng mà tiếc là cô kia đứng sau tới mấy bậc, mà cũng già, không kém gì hết. Thành ra cô đỡ thì cũng hai cô té nhào thôi, cho nên đỡ không được. Cô này lăn tới 2-3 vòng mới tới chân cô kia. Và đó thì không đỡ kịp thì kết quả là như thế. Nhưng mà giả dụ đỡ kịp thì thấy là thôi xong, không có gì hết. Nhưng đâu quan trọng lắm, bởi vì nó vô hiệu hóa biết bao nhiêu cái đau khổ, biết bao nhiêu cái đau đớn, biết bao nhiêu những cái nghiệp gì đó. Và nó vô hiệu hóa được. Thì mình cũng vậy, nếu mà không ngồi đây hả, thì cũng có thể do những cái nhân duyên ngồi đây, có đôi khi nghĩ tới Bồ Đề Tâm, có đôi khi hành do vì như vậy học Bồ Đề Tâm, nó trở thành những cái chủng tử trong tâm thức của mình, mà nó cứu mình rất là nhiều, nó vô hiệu hóa cho mình rất là nhiều cái khổ não, nhiều cái phiền lụy, mà chưa kể là nó cứu bao nhiêu người, tại may thay mình có Bồ Đề Tâm, cho nên không có ai phải là nạn nhân của mình hết. Nó cứu rất nhiều người, và cái công đức của nó rất là đầy. Giả sử mình không tu thử xem, giả sử mình không học đạo thử xem, thì mình phải biết biết bao nhiêu người đau khổ, mà chính mình cũng đau khổ vô cùng. Và một khi mình ngồi như vậy, mình vô hiệu hóa biết bao nhiêu cái đau khổ, mình tiêu diệt hằng sa tội nghiệp, tại không xảy ra mình thấy đó. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Cho nên một niệm tu hành của mình chấm dứt vô lượng rất nhiều cái đau khổ cho nhiều người, cho chính mình, ở trong nhiều đời nhiều kiếp nữa, và ngược lại tăng vô lượng công đức. Thử hỏi nếu trong tôi trong tiền kiếp hay là trong nhiều đời trước không hề phát Bồ Đề Tâm, không hề tu học Phật pháp, thì không không hề có cái buổi hôm nay, dĩ nhiên không hề có buổi hôm nay. Và không phải không có buổi hôm nay, không có những cái sự học Phật ở Âu Châu này, không có đắp y Bồ Tát giới, đi trang nghiêm đạo mạo, không có cái gì, rất là nhiều cái nó sẽ không có xảy ra. Và tất cả những cái đó nó xảy ra, nếu nghĩ cho kỹ, thì từ thời cái thuở mà tôi bắt đầu biết đến Bồ Đề Tâm trong một cái kiếp nào đó. Và như vậy ngay cái kiếp đó khi mới thấy được Bồ Đề Tâm và ngồi học Bồ Đề Đạo, thì tưởng đâu rằng là cái ngồi học đó của mình chẳng có công đức gì. Có. Ở trong tương lai nó tràn đầy công đức. Và nghĩ tưởng rằng là nó chẳng diệt được tội nào. Có. Trong tương lai nó chặn được vô lượng công đức, vô lượng tội nghiệp. Tức là một cái niệm về Bồ Đề Tâm có thể nói giống như niệm niệm Phật, tội diệt hà sa vậy đó. Nhưng mà có một niệm niệm Phật nó mà phúc tăng vô lượng, không có sai đâu. Không có sai. Cho nên vì như vậy đó mà mới nói rằng là may mắn thay. Nếu mà mọi người không ngồi ở đây mà không lắng tai nghe như vậy, thì trong tương lai, trong một cái tương lai nào đó, không có một Bồ Tát thực sự. Bây giờ là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Nếu không có Bồ Tát Sơ Phát Tâm, làm sao có Đại Bồ Tát sau này? Thì do những tích lũy của nhiều đời nhiều kiếp học như vậy, thì trong tương lai ở trong tất cả mọi người đây sẽ có thánh nhân, sẽ trở thành những bậc có trí tuệ, những bậc mà Bồ Đề Tâm được tăng trưởng và có năng lực, có thêm cái sự hùng lực, và từ từ mới tiến tới đại hùng, đại lực, đại từ bi được. Cho nên giây phút này nhìn ngó thì thấy rất là bình thường, nhưng tội diệt hà sa, phúc tăng vô lượng. Rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà con mắt phàm không thấy đâu. Bằng cái gì thấy? Bằng Bồ Đề Tâm nhãn sẽ nhìn thấy như vậy. Tức là bằng huệ nhãn, Phật nhãn thì sẽ thấy rõ như vậy. Còn bây giờ đây mình không có thấy rõ như vậy, mình đang còn ngồi và mình đang còn được những cái công đức như vậy ở trong vị lai, nhưng nếu mình bỏ nó, mình thối thất nó mà mình nhào vào trong một cái môi trường để truy cầu và hưởng thụ ngũ dục thì tội sinh hà sa, ác nghiệp thêm lớn và công đức bị tận diệt tất cả ở trong đời đương lai. Nếu ở trong đời đương lai thì ở trong đời quá khứ chẳng hạn, trong nhiều đời trong quá khứ, từ kể từ cái kiếp đầu tiên chẳng hạn, giờ tôi mới sơ phát tâm cho đến ngày hôm nay, nếu trong cái đoạn giữa đó tôi bị thối thất thì cái này nó cũng có. Nó ví dụ như vậy, thì tất cả những cái nhân duyên này nó cũng có, nhưng mà tất cả những cái nhân duyên nó từ một cái nhân như vậy nó khởi ra, trùng trùng nó khởi ra như vậy. Và mình phải bằng con mắt đạo Phật, nó khi nào cũng nhìn một cái pháp nào cũng nhìn bằng ba đời của nó, tự nhìn quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là bằng cái pháp hôm nay mình suy ra quá khứ và mình diễn ra tới vị lai, và mình mới sẽ thấy được công đức của nó, hay là mình sẽ thấy được cái họa của nó. Mà cái nhìn của Phật pháp, cái nhìn của Phật tức là pháp nhãn hay Phật nhãn, là cái nhìn rộng vô biên, nên là cái nhìn thấy được ba đời khía cạnh nhân quả của nó. Cái nhìn nó thắng xa cái nhìn của khoa học. Cái nhìn của khoa học chỉ nhìn thấy một đời của nhân quả, là thấy hiện tượng thì truy tìm nguyên nhân xong. Còn đạo Phật là thấy được một dãy liên tục nhân quả trùng điệp. Thành ra khoa học có tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ nằm trong cái tầm nhìn của Phật giáo thôi, mà không ra ngoài được. Và đạo Phật cũng như khoa học có một phương pháp nhìn giống nhau, nhưng mà đạo Phật tinh vi hơn, sâu hơn. Tức là trên một cái khía cạnh là đều thấy một cái hiện tượng là truy cứu nguyên nhân. Nhưng mà khoa học chỉ có một đời nhân quả, còn đạo Phật là nhìn ra rất nhiều đời, hạn như những cái gì khía cạnh tôi mới trình bày, nhìn ra những cái khía cạnh như vậy. Chẳng hạn muốn báo ơn cha mẹ thì cũng phải nhìn thấy cái khía cạnh của ba đời cha mẹ. Đấy, như tôi thường nói ở trong những cái ngày Vu Lan, chẳng hạn khi mà thực chất mình đeo một cái chiếc hoa hồng ở trên áo này mà mình cực kỳ hãnh diện thực sự, thì tất nhiên nếu mình hãnh diện là mình có mẹ thực sự, thì đương nhiên đó, cái sự mất mẹ là một cái sự đau buồn ghê lắm. Nếu cái sự có mẹ, cũng như là nói trong kinh Tâm Địa Quán, nói cái gì là giàu nhất ở nơi đời, cái gì là nghèo nhất ở nơi đời, và Đức Phật đáp rằng là giàu nhất ở nơi đời là có mẹ, và nghèo nhất ở nơi đời là mất mẹ. Và như vậy thì nói đến cái sự khi mình hãnh diện là mình có như vậy, thì đương nhiên khi mất mẹ đi là cái sự đau buồn, nó là một cái sự đau buồn tối thắng, một cái sự khôn nguôi, nói là khôn nguôi trong nhiều đời nhiều kiếp cũng khôn nguôi. Cho nên ngay khi hôm nay mình thấy cái ân Đức Phật nói đến cái ân của cha mẹ, nói ân cha mẹ chứ không phải nói ân của cá nhân nào, thành ra tất cả các cha mẹ đều có cái ân đó. Cái ân đó là cái ân phát nguyện trưởng dưỡng và che chở cho mình vô điều kiện, giống hệt như chư Phật phát nguyện phát Bồ Đề Tâm vậy đó. Cho nên vì như thế đó mà chi cái ân đó, cho nên hôm nay thấy cái ân của cha mẹ đây thì nhớ đến cái ân của cha mẹ. Cha mẹ đây là ân của cha mẹ trên khắp thiên hạ, ân của cha mẹ trong cả ba đời. Cho nên á, mình phải nhớ đến cả quá khứ nữa. Tại vì nếu bây giờ đó mà mình ngồi đây mà mình ta khá khá là mình mừng là mình có mẹ, thì mình đừng quên đi rằng là cái nỗi mừng đó của mình trong quá khứ đã từng có rồi. Và mình cũng đã từng nói với người mẹ trong quá khứ của mình là mẹ ơi con có quên mẹ đâu, mà kiếp này quên sạch sành sanh ngón gì. Rồi kiếp này lại nói với mẹ hiện tại là mẹ ơi con quên mẹ đâu, bà mẹ nào tin chứ tôi mà là mẹ tôi khỏi tin đi. Đó. Là bởi vì trong đời sau anh lại nói với lại mẹ của đời sau: mẹ ơi, con có quên mẹ đâu, mà bao nhiêu mẹ trong quá khứ quên sạch sành sanh. Cho nên hãnh diện là tôi có mẹ lắm, nhưng mà không có một cái nỗi thảm là tôi đã từng mất bao nhiêu bà mẹ. Nó ví dụ vậy, cho nên mình phải có một cái cạnh, dù là báo ân, cũng có một cái cạnh để nhìn thấy ba đời. Cái ân đó, ân của ba đời. Thế đạo Phật nhìn một cái gì cũng phải nhìn thấy cái khía cạnh của ba đời. Cũng phải thấy như vậy. Cho nên mới có thể nhận ra được cái công đức mà người ta không nhận ra, có thể thấy được cái diệt tội mà người ta không có nhìn ra. Mới thấy được hai cái khía cạnh của nó. Diệt tội đó là sám hối, phát sinh công đức đó là hành thiện pháp. Tức là đoạn ác và hành thiện, hai khía cạnh. Từ Phật pháp nó trổ ra hai khía cạnh của đoạn ác và hành thiện. Tức đoạn ác, đoạn ác là diệt tội, mà hành thiện là tăng trưởng công đức. Mà Phật pháp nào cũng có hai khuynh hướng như vậy. Và khuynh hướng mà diệt đi tội ác và tăng trưởng cái phước báo, đó chính là con đường của độ chúng sinh. Chúng sinh cần mình bố thí cho chúng sinh, không có phải bố thí những cái cay đắng hay là hất hủi hay khinh bỉ, mà là bố thí cho chúng sinh những cái thiện pháp, làm cho chúng sinh ăn vui, là đem từ đến cho chúng sinh, là làm cho chúng sinh tăng trưởng phúc đức, và đem bi đến là để nhổ sạch đi mọi cái đau khổ của chúng sinh, là mọi cái ác nghiệp của chúng sinh, và tăng trưởng cho chúng sinh những cái thiện pháp, đó là từ. Cho nên, nhưng nếu mà mình không có biết suy nghĩ mà thừa những cái cơ hội này để trau dồi đến phúc huệ thì không biết tới chừng nào mới được lại. Bởi vì làm sao mà mình có thể chống cự được với nghiệp chướng sâu dày của mình khi mà căn lành của mình quá mong manh, quá mỏng. Và căn lành của mình sở dĩ mà mỏng là tại vì không có Bồ Đề Tâm. Và nếu dựa vào Bồ Đề Tâm mà phát triển Bồ Đề Tâm thì căn lành đó mới thêm lớn, thêm mạnh được. Cái căn lành thêm lớn tức là càng ngày càng càng che chở giúp đỡ được cho càng nhiều người thì căn lành mới lớn. Thì mình cứ suy nghĩ như vậy đi, trong vô lượng kiếp thì chư Phật đã tìm ra cái bảo vật có thể đưa vô lượng chúng sinh đến bờ an vui giải thoát, và bảo vật nó không gì khác hơn là Bồ Đề Tâm. Do nơi nhờ Bồ Đề Tâm mà Đức Phật mới có thể cứu giúp chúng sinh. Và tất cả những cái vị Phật nào cũng vậy, cũng đều dùng đến cái Bồ Đề Tâm để thành Phật Đạo, và dùng Bồ Đề Tâm để độ chúng sinh, và độ chúng sinh là tiến trình để thành được Bồ Đề Đạo. Do vì vậy mà những ai mà muốn thoát khỏi đau khổ của luân hồi và là cứu độ được chúng sinh để cho mình và mọi người an hưởng chân hạnh phúc, thì phải nhớ một điều là không thể ly Bồ Đề Tâm được, tức không thể lìa Bồ Đề Tâm, tức không thể vong thất Bồ Đề Tâm được. Tức là phải thường nhắc chờ làm cho Bồ Đề Tâm thêm lớn, thì phải niệm niệm. Niệm niệm là như vậy. Niệm niệm là giống như thường bất khinh Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa, không có dám khinh thường bất cứ một chúng sinh nào hết. Bởi vì chúng sinh nào cũng có thể làm lợi ích cho mọi người nếu trao cho họ Bồ Đề Tâm. Nếu họ nhận lãnh được Bồ Đề Tâm thì chúng sinh đó tự nhiên đang phàm thành thánh như Huệ Năng. Đó. Khi mà chưa có Phật Pháp thì là một phàm phu thấp hèn. Nhưng mà khi Phật Pháp nhận được một cái, tiếp thu được Phật Pháp thì trở thành một bậc thánh tăng liền, một bậc cao thượng liền. Và luôn luôn như vậy. Thành ra chính Bồ Đề Tâm đó làm cho một người phàm phu trở thành một người thánh. Cho nên Bồ Đề Tâm là bảo vật vô giá. Cũng giống như là trong Luật Tạng thường ví dụ rằng là một người nghèo khổ, nhưng mà nếu mình nắm ngọc ở trong tay hay mình đeo ngọc ở trên người thì không ai dám khi thường mình hết, tự nhiên mình lên giá trị. Và ngược lại cũng vậy, một phàm phu mà khi khoác cái giới pháp của Đức Phật vào trong người, phàm phu đã trở thành một phàm phu thiêng, một phàm phu thiêng liêng hơn mọi phàm phu. Mà phàm phu đó thực sự cũng phải thiêng liêng hơn là tại vì nhờ cái y thiêng đó. Cũng giống như một phàm phu không phải là có một cái giá trị hơn phàm phu khác là nhờ viên ngọc đeo ở trên ngực. Nhờ viên ngọc báu đeo ở trên ngực hay cầm ở trong tay mà những phàm phu kia phải kính sợ. Mà không phải là vì họ uy hơn, mà vì cái bảo vật họ nắm và họ làm chủ ở trong tay. Cũng vậy, khi có giới pháp của Đức Phật hay khi có Phật pháp ở trong người thì tự nhiên nó trở thành thiêng liêng hơn. Cho nên biết rằng là nó là bảo vật đấy, nó là một cái gì, một cái gì rất là quý, bảo, pháp bảo. Cho nên nếu muốn độ chúng sinh và muốn mình và chúng sinh được an hưởng, được an vui, hạnh phúc thì không được lìa Bồ Đề Tâm, được bỏ Bồ Đề Tâm. Và khi không được bỏ Bồ Đề Tâm thì khi nào mình cũng phát nguyện, như ban sáng tôi có nói đến là khi nào mình phát nguyện rằng là Bồ Đề Tâm ở nơi mình khiến cho mình trở thành một con người có lực, có từ, có bi, tức là có năng lực nhẫn nhục với chúng sinh, có năng lực chịu đựng với chúng sinh. Cái luân lý ở thế gian, cái tư cách, cái luân lý, cái giới của thế gian, giới của đạo khổng hay giới của thế gian, cái luân lý thế gian, nó chỉ là những cái hình thức. Hình thức đó chẳng hạn như giờ nói tinh thần của đạo khổng đó, tinh thần thiện của đạo khổng là khi nào cũng là tinh thần của cái gì? Tinh thần của thường thiện phạt ác, tinh thần của ân oán phân minh, ân trả oán đền. Cho nên phải báo thù nữa. Báo thù cũng được ghi nhận là một hành động chính xác của đại trượng phu. Còn cái giới của đạo Phật đó, cái luân lý của đạo Phật, luân lý của đạo khổng như vậy, luân lý của đạo Phật là một cái luân lý không phải thường thiện phạt ác, mà độ nhất thiết ác, hành nhất thiết thiện. Mà không phải luân lý của thường thiện phạt ác, trừng phạt kẻ khác nhân danh thiện, mà là luân lý nhân danh thiện chịu đựng tất cả mọi cái ác để độ hóa nó. Nhân danh là một bậc thánh, bậc thiện. Phật Pháp, thánh của Phật Pháp là thánh chịu đựng chúng sinh, gánh vác chúng sinh và chịu đựng chúng sinh. Còn ngoài ra thánh của thế gian, thánh của tôn giáo, thánh của thế gian là luôn luôn có khả năng ban ương giáng họa tới cho chúng sinh, trừng phạt. Nhân danh thiện trừng phạt chúng sinh. Còn thánh của Phật Pháp thì nhân danh thiện độ hóa chúng sinh. Cho nên cái luân lý của đạo Phật là một cái thứ luân lý, không phải một thứ luân lý khinh bỉ hay là hất hủi hay lên án hay là đàn áp kẻ khác nhân danh thiện hay nhân danh luân lý hay nhân danh tư cách và đạo đức. Và tư cách của đạo đức của đạo Phật nổi bật qua hình ảnh là cứu hộ chúng sinh, tha thứ chúng sinh, miễn chấp chúng sinh và chịu đựng được tất cả mọi cái nghiệp và mọi cái thứ luân lý của chúng sinh. Do luân lý của Phật Pháp mình chịu đựng được tất cả các luân lý của chúng sinh, cho nên đạo Phật mới có thể khế cơ. Cho nên như ban sáng tôi nói, vào bất cứ một nước nào, đạo Phật vẫn giữ hình thức của cái văn hóa nước đó một cách không chướng ngại. Đó mới thấy được cái hình thức trí tuệ của đạo Phật và hình thức bao dung của đạo Phật. Cho nên cũng vậy, đạo Phật nói chung, một con người hành Phật đạo nói riêng cũng vậy, mình có thể chịu đựng được tất cả mọi người. Dù là một người đối với mình cung cung kính kính hay một người đối với mình rất ư là bình dân, vỗ vai bốp thầy phải không thầy, mình cũng coi cái tình cảm nó cũng bằng một kẻ rất là cung cung kính kính tới trước mình chắp tay lễ kính và hỏi thăm một cách cung cung kính kính, mình cũng thấy bình đẳng. Và mình chỉ thấy là dù người này đến với tư cách này, người kia đến với tư cách kia, mình có một cái nhiệm vụ là quán chiếu xem họ có Bồ Đề Tâm hay không, cái quan trọng, chứ không phải là xem họ có lễ phép hay không, hay xem họ có tư cách hay không, mà chỉ quán chiếu xem họ có Bồ Đề Tâm hay không, có tin Bồ Đề Tâm chưa, có phát Bồ Đề Tâm chưa, có biết Bồ Đề Tâm chưa. Và mình tìm cách khéo léo trong những cái mà gần gũi hay trong những cái tiếp xử, gieo trồng cho họ những cái nhân duyên để khiến cho họ học và họ hiểu đến Bồ Đề Tâm. Chứ không phải là chỉ gieo cho họ một thứ luân lý gì hết ạ, mà là chỉ gieo cho họ một cái nhân duyên đắc độ, đó là Bồ Đề Tâm. Đạo Phật đến với chúng sinh không bởi một lý lẽ nào khác, không để làm cho chúng sinh lễ phép, mà đến với chúng sinh chỉ để khai thị Phật chi kiến, tức là trí tuệ. Mà một khi một người có trí tuệ rồi thì tự nhiên người đó đạt được một cái luân lý độ chúng sinh. Cho nên thánh nhân của đạo Phật khác với lại thánh nhân của thế gian Pháp. Thánh nhân của thế gian Pháp là thánh nhân luôn luôn ân trả oán đền, ân oán phân minh, thường thiện phản ác, khi nào cũng coi ác là địch thủ vĩnh viễn, khi nào cũng có một cái biên giới phân biệt như vậy. Còn Phật Pháp không có, có ai là địch thủ hết. Và Phật Pháp khi nào cũng thấy là họ là thân bằng quyến thuộc của mình phải cứu vớt, mình phải che chở. Như cha mẹ, dù đứa con nó có xì ke ma túy, có sát nhân, có cướp của giết người, cũng vẫn cố gắng che chở. Bồ Tát nhìn chúng sinh như vậy. Bồ Tát của Phật Pháp nhìn chúng sinh như vậy, cho nên chỉ có đạo Phật mới phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh được. Độ nhất thiết chúng sinh. Thế cái luân lý của đạo Phật nó như vậy. Và mình học Phật, mình phải học cái luân lý của đạo Phật. Một người Phật tử, người nhất là hành Bồ Tát đạo, thì cái luân lý đó khi nào cũng đòi hỏi mình có một cái tư cách đạo đức. Cái không phải là mình có một cái đạo đức hay cái tư cách đó để mà cho thấy những cái kẻ khác không có đạo đức đó và thiếu đạo đức đó thì bị của, bị rầy. Và khi mình có một cái đạo đức đó để chứng tỏ rằng một khi mình có một cái đạo đức đó thì mình có thể bao dung được thiên hạ. Đạo đức đó mới là cái đạo đức giá trị. Còn cái thứ đạo đức mà chỉ có cái đạo đức đó chỉ để lên án kẻ khác thì đạo đức đó không có giá trị. Và cái thứ đạo đức mình cần đạt được mà Bồ Tát thường có là một thứ đạo đức có thể chịu đựng được nhất thiết chúng sinh và che chở được tất cả chúng sinh. Đó là cái đạo đức chính xác và cao thượng nhất. Cho nên vì như vậy không được lìa Bồ Đề Tâm. Cho nên tuy còn trôi lăn trong luân hồi và bị trói buộc bởi phiền não, nhưng người nào vừa phát Bồ Đề Tâm thì liền trở thành con của Đức Phật. Và chư thiên và loài người cũng cung kính người đó lây. Và dĩ nhiên như hồi nãy tôi nói, khi mà mình nhận cái Phật Pháp vô thì những con người của mình nó khác, ý tưởng của mình nó khác. Và nhờ như vậy mình mới thấy rõ rằng là bằng Phật Pháp, khi mình lãnh thọ được bằng Phật Pháp đó, mình nhìn thấy mình diệt được bao nhiêu tội khổ cho mình và cho bao nhiêu chúng sinh, và đồng thời mình tăng được một cái phước lành cho mình và cho vô lượng chúng sinh. Mình thấy rõ như vậy. Và vì như thế mà mình trở thành một người Phật tử đúng nghĩa, con của Đức Phật, Phật tử đúng nghĩa. Đó. Chư tiên và loài người sẽ cung kính Pháp Vương Tử, sẽ cung kính người đó, và người đó trở thành có một cái năng lực. Cái nước Bồ Đề Tâm sẽ biến thân thể bất tịnh này thành một hòn ngọc vô giá. Đó là những cái ý nghĩa tôi vừa trình bày. Thì cái thân thể phàm phu này sẽ trở thành một bậc thánh, vì nó chứa đựng một Đức Phật tương lai. Đó. Vì những người nào là những người mà mang Bồ Đề Tâm trong người thì những người đó mới thành Phật ở trong tương lai. Do đó hãy gìn giữ cẩn thận Bồ Đề Tâm, đừng để mất. Cũng giống như là mình có một cái viên ngọc báu là của gia bảo, đi đâu mình cũng ôm theo gìn giữ. Thì mình biết của gia bảo của mình là Bồ Đề Tâm. Khi chết đi, để lại một cái gia tài Bồ Đề Tâm đó cho hàng thân bằng quyến thuộc, cho môn đồ, môn quyến. Đức Phật khi mất đi, không có để lại một tài sản, một cái ký thác, một cái ngân hàng nào cho Ngài Maha Kassyap ngoài chính Pháp Nhãn Tạng Niết Bàn Diệu Tâm là tôi giao cho ông. Giao cho Kassyap, mà Kassyap không cần phải cất chứa gì, bởi vì đó là Bồ Đề Tâm vô hình vô ảnh. Nhưng mà hình ảnh của Bồ Đề Tâm là hình ảnh của tất cả những cái sự mà phúc đức ở trên cuộc đời này mà người ta có thể được nương, được nhờ bằng hình ảnh của Phật Pháp đó. Thì mình thấy rõ như vậy. Thế cho nên chư tổ truyền cho nhau cũng vậy, chẳng có tổ nào trao truyền cho tổ nào một cái tài sản hay một cái vật dục nào thế gian này ngoài truyền cái Bồ Đề Tâm, gọi là truyền tâm ấn. Đấy, khi truyền lại cho đệ tử, truyền lại cho đệ tử rồi thì mới an tâm tịch, thì mới an tâm tịch diệt. Còn nếu chưa truyền như vậy thì không có an tâm để mà tịch diệt. Hay là cứ truyền tâm ấn như vậy xong rồi tịch. Đó. Thì đó là một cái gia tài để lại. Mà cái gia tài đó, có cái gia tài đó là có tất cả. Có tất cả. Nhưng mà khi một người thực sự có cái gia tài đó thì người đó nghĩ như vậy. Như chẳng hạn, thí dụ vậy. Đó. Khi mà mình có Vàng bạc, vàng thì bạc thành vô giá trị. Khi có ngọc, kim cương hay là ngọc báu thì vàng trở thành vô giá trị. Cũng như chẳng hạn như mình thấy không, ở miền quê, một cái nhà ngói, một cái tường tô bằng xi măng như vậy là hy hữu, là khó, toàn là nhà tranh lợp bằng lá, lợp bằng vách tranh này nọ, rất là cực. Mà nếu nhà nào mà có được gạch bông nó là sang rồi. Mà nếu mà đừng có nói là đá cẩm thạch, mạc bờ, thì còn như thế nào nữa. Nhưng mà khi mà mình thấy đến những cái cảnh giới giàu thì mạc bờ chỉ được trang trí ở trong, nói xin lỗi, ở trong toilet, là ở những cái nơi như thế đó. Thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Thì rõ ràng là những cái công đức như vậy, mà khi mà người có cái công đức của công đức của đại hùng đại lực của đại từ bi này á, thì ngũ dục thực xứng là chỉ có chỉ để lót ở trong toilet thôi. Chứ ngũ dục không có được đem ra bên ngoài, không có được đem ra, chỉ có thầy ở trong cái, những cái chốn như vậy thôi. Những cái phúc của ngũ dục á, những cái phúc tự hào của một anh nhà quê khi có một cái nhà ngói ví dụ vậy, nó rất là tự hào. Nhưng mà cái tự hào đó mà nếu mà ở trong những cái cảnh giới như vậy thì lại là một cái điểm mà tủi nhục, chứ không phải là tự hào. Nó không phải là một cái điểm tự hào. Cho nên khi có được một cái công đức như vậy, nói là có tất cả, nhưng mà những cái vị Đại Bồ Tát có đủ những cái công đức như vậy thì đương nhiên họ thấy thế nào là chân công đức, và họ giữ cái chân công đức đó, giữ gìn những cái chân công đức đó. Thế là người trôi lăn ở trong ba cõi muốn cầu giải thoát thì phải nắm giữ Bồ Đề Tâm, bởi đó là hòn ngọc vô giá đã được kiểm chứng và công nhận bởi các bậc đạo sư giải thoát duy nhất. Là chư Phật là những bậc có trí tuệ vô lượng mà mình có thể nương. Chư Phật đã ấn chứng và đã kiểm nhận một cách rõ ràng đây là bảo vật duy nhất Bồ Đề Tâm mà chư Phật muốn giao cho mình, muốn trao cho mình, như vị trưởng giả muốn trao cho mấy ông con ở trong kinh Pháp Hoa, là chỉ trao cho cái bảo vật đó thôi, Bồ Đề Tâm. Có cái đó thì không bao giờ sợ nghèo. Có cái đó tự nhiên có năng lực lớn, có sức mạnh lớn. Cho nên đó là nhấn mạnh đến Bồ Đề Tâm. Và dĩ nhiên Ngài không quên nói rằng có hai loại Bồ Đề Tâm, đó là Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Thế này mình hiểu, Bồ Đề Tâm Nguyện là sự phát Bồ Đề Tâm, còn Bồ Đề Tâm Hạnh là sự thực hành cái Bồ Đề Tâm nó ra. Khi nào cũng phải đi đôi với nhau. Từ xưa đến nay đó, mình thấy Bồ Đề Tâm á, nói rằng công đức của Bồ Đề Tâm đã được chính Đức Như Lai tán thán và để sách tiến cho mọi người ở trong các kinh điển đó. Từ xưa đến nay đã có người cha nào, mẹ nào dám phát lời nguyện rộng lớn như vậy? Có vị trời nào, đạo sĩ nào, bà la môn nào phát từ những lời nguyện như vậy, những nguyện độ như thế chúng sinh? Chưa từng có một ai dám phát nguyện như thế, dù cho chính mình ngay trong giấc mơ, ngay trong mơ cũng dám phát tâm nữa, chứ đừng có nói rằng là bình thường, hay là nói chi đến cái chuyện cứu độ kẻ khác. Thế đến nằm mơ cũng không dám phát tâm, nằm mơ cũng chỉ nghĩ tới chuyện ngũ dục. Ôi làm sao tìm được một vị Bồ Tát trong khi tất cả chúng sinh quá ích kỷ, không bao giờ biết làm điều lành cho kẻ khác. Thì khó mà tìm được một vị Bồ Tát vô cùng. Nó là nguồn cội của hạnh phúc thế gian, là liều thuốc trị đau khổ cho nhân loại, là ngọc kim cương của tâm, là không thể nào kể hết cái giá trị của nó. Khởi một niệm lành đến một người thôi, công đức cũng đã hơn sự lễ Phật. Thử hỏi công đức sẽ bao nhiêu nếu biết thực hiện an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Công đức lớn kia lắm. Cho nên chẳng hạn như ngay trong kinh điển cũng hay thường nói, ở đến một niệm như trong kinh Di Lặc cũng nói một câu, người nào mà nghĩ đến Đức Phật tương lai á, mà trong một niệm thôi, một niệm thôi, một niệm suy nghĩ, một niệm cung kính và tán thán Ngài thôi, thì cũng đủ có cái nhân duyên để mà gặp được Ngài, và cũng đủ diệt được bao nhiêu những cái tội khổ ở trong đời tương lai. Mà thực sự những cái đó thì tôi cũng đã từng chứng minh thì những cái điều đó không phải rằng là nói quá, mà thực sự nó như vậy, chỉ trong một niệm nhất thời thôi. Cũng như là trong đạo Phật thường nói mà bảo là cứu một người, cứu một mạng người hơn hơn là cả bao nhiêu tài sản đem đi bố thí trong nhiều đời và nhiều kiếp, hơn cả xây dựng những ngôi đạo tràng. Cho nên thường thường người ta hay nói cứu một mạng người còn hơn hơn rằng là sao? Hơn là cả xây đến 9 cái ngôi phù đồ đó, phải không? Tức là 9 cái ngôi chùa, cứu một mạng người. Hà huống rằng là khi hành Bồ Đề tâm này là cứu vô lượng mạng người. Như hồi nãy tôi nói, tức là mình chấm dứt cho cái người đó vô lượng cái nghiệp khổ, và làm cho người đó tăng vô lượng cái phúc báu. Và khi người đó tăng vô lượng phúc báu, có nghĩa là vô lượng người được nhờ. Và cứ như vậy nó chuyển chuyển, cho nên nói rằng là hơn xa tất cả những công đức khác. Cho nên vì vậy khi hành Bồ Tát Đạo, công đức lớn vô kể. Và đó mới thực sự là hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo mới thực sự là tu. Tu không phải chỉ đặt nặng ở một cái hình tướng này hay một hình tướng nọ, mà tu là đặt nặng ở một cái sự rằng là dấn thân, tức là nhập Bồ Tát Hạnh. Dấn thân đó là trong phương diện phụng sự chúng sinh. Cho nên Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp, đọc kỹ coi, chẳng hạn có nhiều vị cũng lý luận rằng là Đức Phật do cái này thành Phật, do cái kia thành Phật, ví dụ vậy đó. Do ngồi thiền thành Phật, hay là do tụng kinh nhiều thành Phật, hay do gì thành Phật đi, nó ví dụ như thế. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, đọc hết trong kinh Bổn Sự thì rõ ràng Đức Phật do hành Bồ Đề, hành Bồ Tát Hạnh và thành Phật, tức là xả thân vì chúng sinh, tức là phụng sự chúng sinh. Xem trong kinh Hiền Ngu, xem trong tất cả những kinh mà liên quan đến bổn sinh bổn sự của Đức Phật coi, đọc trong quá khứ của Đức Phật coi, toàn là vì chúng sinh không à, tức là xả thân cho chúng sinh, toàn là phụng sự chúng sinh không à, toàn là nhập Bồ Tát Hạnh á, mà thành được Bồ Đề Đạo quả. Cho nên thực sự mà nói, Đức Phật không do một cái gì thành Phật hết, mà do hành Bồ Tát Hạnh mà thành Phật. Mà không phải rằng là thực chất mà nói, thì dĩ nhiên trong những cái sự tu hành, những cái phương tiện khác đều là phương tiện hỗ trợ, nhưng mà phương tiện thực sự là phương tiện nhập Bồ Tát Hạnh, tức là phương tiện độ chúng sinh. Có ngồi thiền đi chăng nữa cũng chỉ để tập trung nghĩ cách độ chúng sinh. Có tụng kinh đi chăng nữa cũng chỉ để là nhắc nhở mình phải độ chúng sinh. Chứ không phải là chỉ ngồi thiền hay chỉ tụng kinh mà không nhập Bồ Tát Hạnh. Và nếu mà chỉ ngồi thiền hay chỉ tụng kinh nhập Bồ Tát Hạnh thì không khác gì ngoại đạo tu hành. Ngoại đạo cũng tham thiền, ngoại đạo cũng tụng kinh của họ, nhưng không thành Phật và không năng lực để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên không một vị trời nào, không một đạo sư nào, không một bà la môn nào, không một thượng đế nào phát được nguyện Bồ Đề tâm nguyện, không phát nổi. Cho đến trí óc con người tưởng tượng đến một cái đấng siêu phàm gọi là thượng đế cũng không đủ khả năng phát Bồ Đề tâm nguyện. Cho nên có thượng đế nào phát Bồ Đề tâm đâu. Tức là đây mình nói như vậy đừng có hiểu lầm là bảo tại họ không phải Phật giáo, họ không phát Bồ Đề tâm. Mình nói nghĩa của Bồ Đề tâm, tức là phát tâm độ nhất thiết chúng sinh. Không một thượng đế nào phát tâm độ nhất thiết chúng sinh. Thượng đế nào cũng vạch một lần ranh rõ ràng là một là theo ta, hai là vĩnh viễn là kẻ thù của ta. Đó là bọn ác ma. Tức là cái luân lý đạo đức của thế gian nó rõ ràng nó như vậy. Rõ ràng luôn luôn có địch thủ, và rõ ràng không có đủ khả năng của từ bi, của đại hùng, đại lực, của đại bi, của đại từ, của đại trí, và không đủ để mà che chở cho nhất thiết chúng sinh. Chỉ có Bồ Đề tâm nguyện của Đức Phật thôi. Rõ ràng như vậy. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng là giá trị đạo đức, cái giá trị luân lý của thế gian này nó chỉ là rơm rác đối với cái giá trị đạo đức của Đức Phật, tức là Bồ Đề tâm. Nó chỉ là rơm rác và nó chỉ là phiền toái cho thế gian thôi. Nó không đem đến một cái kết quả của công đức vô lượng hay thù thắng nào hết. Mà là cho nên mới nói là chẳng có vị trời nào, tức là chẳng có vị thượng đế nào, chẳng có một đạo sĩ nào, chẳng có bà la môn nào phát nguyện được như vậy. Và chỉ có đạo Phật phát nguyện được thôi, Phật Pháp phát nguyện được thôi. Cho nên khởi một niệm lành đến một người, công đức còn hơn sự lễ Phật. Thử hỏi, bây giờ có thể thực hiện cái an vui hạnh phúc cho vô lượng người thì cái công đức nó như thế nào nữa? tức là nó còn kinh dị hơn nữa, là thực hiện được cho mọi người cái vấn đề an an vui, hạnh phúc. Nghĩ một điều điều lành đến cho người ta còn công đức còn hơn sự lễ Phật nữa mà. Đó. Con người muốn chạy trốn đau khổ nhưng mà lúc nào cũng trầm mình ở trong đau khổ, muốn mong cầu hạnh phúc nhưng lại tàn hoại hủy hoại mọi cái nguyên nhân đưa đến hạnh phúc và xem nó như kẻ thù và nhìn nó như kẻ thù, tức là nhìn sự lợi ích của chúng sinh là một sự khó chịu của mình, phải dập tắt nó đi. Thành ra coi coi cái đó nó trở thành như là một cái thứ thù nghịch, mà một cái thứ mình không muốn thấy mà không muốn thấy nó thành hình. Bởi vì trong cái chiều hướng của ngũ dục thì tất cả những cái sự lợi ích của kẻ khác nó có thể làm lu mờ đi cái sự lợi ích của mình. Tại vì quá nhiều người lợi ích thì mình không có được nổi. Và nếu mà chỉ có một riêng một mình lợi ích thì cái lợi ích đó nó mới giá trị, mới thấy mình là một cái gì có phúc đức. Thành thử ra đâm ra nó phương hại tới Bồ Đề Tâm vô cùng, và nó phương hại tới tới mọi sự như vậy. Cho nên ngũ dục khi nào cũng là nguyên nhân chướng ngại và cản trở cho Bồ Đề Tâm. Là nguyên nhân như vậy, là cản trở cho Bồ Đề Tâm vô cùng. Ai sẽ cắt đứt sự hành hạ khổ đau cho chúng sinh và thỏa mãn cho cái sự mong cầu hạnh phúc cũng như sự mê mờ và điên rồ của họ, tìm đâu ra được một hiền giả, một thiện trí thức như vậy? Tức là một hiền giả, một thiện trí thức nào mà có thể cắt đứt hết mọi sự hành hạ đau khổ của chúng sinh và thỏa mãn và đáp ứng được tất cả những sự mong cầu hạnh phúc và giải trừ được mọi sự điên cuồng của chúng sinh đó, một sự mê mờ của chúng sinh đó, tìm đâu được một hiền giả như vậy? Thì hiền giả mà mình tìm khắp hết Bồ Đề Tâm đó, mình tìm ở những các bậc thánh nhân, các bậc đạo sư, các bậc Bồ Tát, và cũng tìm thấy nó ở ngay nơi chính mình. Cũng tìm thấy nó ở ngay nơi chính mình. Tại vì mình, cái tâm của mình cũng có thể trở thành một cái tâm Bồ Đề Tâm như vậy. Khi một khi mình được cái sức thắng giải sinh tính tâm đó, mình được cái sức thắng giải của các bậc thánh nhân, thì mình sẽ có một con mắt để nhìn thấy. Và khi mình thấy như vậy thì mình phát tâm, và khi phát tâm như vậy mình sẽ nhận chân ra tâm của mình cũng vẫn vốn là Bồ Đề Tâm. Cho nên mình phát là nó hiện ra, nó không phải ở đâu đến hết, và nó ngay tựa nơi mình. Và như vậy thì Bồ Đề Tâm, tức là cái sự cứu độ của mình, nó khắp hết, từ những vị đạo sư ở ngoài cho đến chính ở cái bản thể của mình. Cho nên khi tu hành là để cho mình và các vị đó tương ưng và biến phàm trở thành thánh. Cho nên mình phát cái tâm của các ngài đó phát, cái ngài đó từng phát, đó là Bồ Đề Tâm. Sở dĩ mình được hưởng, mình được cái sự lợi ích, được cái sự thấy rõ mọi vấn đề đó là nương nơi Bồ Đề Tâm của những vị đạo sư đó. Và khi mình thấy đó thì mình phát khởi cái tâm nói trên, tức là mình được khai thị rồi. Và mình làm tăng trưởng cho nó ngộ nhập, cho nó không bao giờ lìa tâm đó, mà mình lại cũng làm cái hành động giống các vị hồi xưa đã làm cho mình, là mình cũng đem nó đi, mình trang trải ra cho khắp thiên hạ. Họ cũng đều được phát Bồ Đề Tâm như vậy, họ cũng đều được như thế. Thì như vậy cái Bồ Đề Tâm đó mình cũng có thể đồng thời kiếm ở ngay nơi mình. Và mình nương vào cái sức Phật để mình có thể tự độ mình. Và có nhiều người mới lầm tưởng đi rằng là chỉ cần tự độ mà không cần nương nữa. Mình nương vào những cái lực kia để mình tự độ mình, để mình phát triển cái Bồ Đề Tâm đó của mình. Và Bồ Đề Tâm đó của mình khi nó thành tựu là mình được độ. Và các vị thánh nhân độ mình cũng chỉ là làm cho mình tăng trưởng và thành tựu cái Bồ Đề Tâm đó của mình thôi. Cho nên ở đây nói rằng là nếu một khi mà mình bắt gặp được Bồ Đề Tâm thì biết rằng là trong cái cuộc đời này của mình đó là đại phúc báo, đại công đức. Thành ra đôi khi tôi cũng nhận chân ra như vậy. Chẳng hạn như hồi nãy tôi có đề cập đến rằng là cũng có nhiều người Phật tử nói rằng Bồ Đề Tâm sao nó quan trọng như vậy mà ít được nghe nhắc đến và ít được chỉ bày đến. Thì tôi cũng có nhìn nhận đấy, là bởi vì ngay từ cái thuở ban đầu tôi xuất gia đi chăng nữa, hay tôi học đạo đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt nhiên, tôi cũng ít được nghe lắm, và tôi cũng ít được chỉ bày lắm, và tôi chỉ được nhấn mạnh bằng những cái hình thức bên ngoài thôi để làm một ông tăng. Và vì sau này tôi hiểu rằng để làm một ông tăng hay để làm một người giải thoát thì phải nhấn mạnh đến Bồ Đề Tâm. Còn thông thường thì tôi chỉ hiểu rằng là để làm một ông tăng thì phải nhấn mạnh tới những cái hình thái hay hình thức bên ngoài thôi. Bên trong làm sao cũng được, nhưng mà miễn rằng là bên ngoài có những cái đủ những cái hình thức nào đó thôi. Nhưng về sau này tôi hiểu rằng như vậy chưa đủ, mà phải nhấn tới một cái Bồ Đề Tâm, và phải dùng cái Bồ Đề Tâm đó, đem cái Bồ Đề Tâm đó mà ấn 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 qua cho nhiều người. Thì đó mới là cái mục đích mà mình muốn tu. Và cái sự tu của mình không ngoài vấn đề là làm thế nào mình gieo rắc Bồ Đề Tâm đó vào trong tâm địa của nhiều người, nhiều chừng nào thì công đức cái lớn mạnh chừng đấy. Và đó là trách nhiệm của một người tu, đó là sự tu hành. Và tu hành cái đó là cái đầu tiên hết, và cái tu hành đó là cái chính của sự tu. Và khi tu như thế thì càng tu càng gieo rắc Bồ Đề Tâm cho nhiều người, và càng nhắm đến cái giá trị như vậy. Và khi mình muốn gieo Bồ Đề Tâm đến cho mọi người thì tự nhiên mình có thể tùy thuận mọi người. Tại cái mục đích của mình là chẳng hạn như rằng là ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát, không phải là ngài Maha Ca Diếp, hoặc là Đại Ca Diếp Bồ Tát ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói. Đó cũng là trường hợp mà gieo Phật pháp vào hay là gieo Bồ Đề Tâm vào, thì ngài có nói rằng tôi nguyện rằng là ngài nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi nguyện rằng là ở nơi đời đương lai tất cả những chúng sinh nào chưa biết đến kinh này, chưa biết tới pháp này, tức là biết tới những pháp của Phật, pháp Phật nói tụ chung đều là ứng dụng, đều là dụng của một thể Bồ Đề Tâm hết. Bây giờ mình nói tắt này, là chưa biết tới những cái Bồ Đề Tâm hay tất cả những cái pháp để thành Phật, nhân duyên thành Phật này, thì tôi sẽ tìm đủ mọi cách để gieo rắc cho họ. Nếu họ thích có đầy tớ, tôi nguyện làm đầy tớ của họ. Nếu họ thích được chiến thắng, tôi sẽ bố thí chiến thắng đến cho họ, tôi sẽ luôn luôn là người chiến bại. Nếu họ thích được cái gì, tôi sẽ nguyện làm tất cả những cái thứ như vậy để làm cho họ biết đến cái giáo pháp này, để làm cho họ biết đến cái pháp này. Và tôi nguyện rằng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực mà biên chép cái giáo pháp này. Và nguyện sẽ làm tất cả những cái như vậy. Đó là Bồ Tát hạnh. Khi Bồ Tát hạnh mà muốn đem đến lợi ích cho chúng sinh, muốn đem trí huệ đến cho chúng sinh, Bồ Tát hạnh dám bố thí và dám hy sinh như vậy. Tức là kẻ nào muốn có đầy tớ, tôi tình nguyện làm đầy tớ để cho cái kẻ đó nó biết tới giáo pháp. Và như vậy, đó là đạo đức của Phật pháp. Và như vậy, đó là đạo đức của bậc hiền thánh tăng, của bậc đại sĩ. Cái đạo đức đó là một cái đạo đức phụng sự cho chúng sinh, phụng sự đến độ như vậy á. Bất cứ kẻ nào nha, đó. Bất cứ một người nào. Thành ra mình cứ nhìn xem những lời phát nguyện chân thành sau khi nghe Phật pháp mà phát nguyện hành Bồ Tát đạo, mình nghe mạnh mẽ vô cùng, mình nghe mà mình rờn tóc gáy nữa, đó. Mạnh độ như vậy nên lột da làm giấy, tức là cái ý nói rằng là thân mạng này, mang cái thân mạng này ra có thể làm tất cả những cái như vậy đó, để mà chỉ có để mà hoằng dương cái giáo pháp đó bằng cái giá như vậy, lấy thân mạng để trang trải cho giáo pháp này được tuyên dương đến độ như vậy. Bồ Tát đạo như vậy đó, Bồ Tát đạo là như vậy, là chỉ nhìn quán chiếu chúng sinh và chỉ trực chờ đem cái đó cho chúng sinh, chứ không có nhìn chúng sinh dưới những cái khía cạnh khác, đánh giá chúng sinh vào những khía cạnh khác, mà chỉ nghĩ cách phụng sự chúng sinh thôi, chứ không có đánh giá phê phán hay là coi thường người này coi thường người kia, mà chỉ có cái trên cái giá trị là chỉ tìm cách phụng sự thôi, mà phụng sự đó không ngoài cái tính cách phụng sự làm cho họ hiểu tới giáo pháp. Và chính ngài Tịch Thiên này cũng nói một câu na ná giống như vậy, tức là nếu ai mà thích có đầy tớ, tôi xin làm đầy tớ, y như cái ý nghĩa của ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát nói với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngài cũng nói y như vậy, tức là Ngài ví dụ rất là nhiều, tức kẻ nào muốn thế nào thì Ngài chiều theo như vậy để độ họ, để chiều như vậy để độ họ. Chứ không phải là mình độ họ với một điều kiện, mà mình độ họ với vô điều kiện, tức điều kiện họ phải như thế nào tôi mới độ, họ phải như thế nào tôi mới độ, mà mình phải độ họ với vô điều kiện, tức là phải phục vụ như vậy nữa, và phải phải chịu làm đầy tớ, chịu làm kẻ nào thích chiến thắng thì tôi cho họ chiến thắng để cho họ vui lòng. Và khi họ vui lòng rồi á, thì tôi sẽ thuyết cho họ nghe những cái pháp như vậy. Kẻ nào thích đầy tớ tôi sẽ phụng sự và cung phụng để cho họ vừa lòng. Mà khi họ vừa lòng rồi thì tôi sẽ nói cho họ nghe những cái pháp như vậy. Bồ Tát đạo như thế đấy. Và hành xử như thế đấy. Thế thì người ta luôn luôn khen ngợi kẻ mang ơn, kẻ người ta luôn luôn khen ca ngợi cái kẻ mang ơn mà biết đền ơn, họ thường ca ngợi. Vậy thì họ sẽ nghĩ sao đối với một vị Bồ Tát luôn luôn ban ơn mà không cần ai cầu, ai hỏi, ai xin? Một kẻ mang ơn mà biết đền đáp, người ta thường ca ngợi. Thế vậy thì người ta nghĩ như thế nào đến một vị hành Bồ Tát đạo, là kẻ này thường ban ơn mà không cần người ta xin, người ta cầu? Thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Cái người mà biết bố thí một bữa ăn cho vài người ăn xin cũng đã được xem như một người có đạo đức tốt rồi. Dù sự bố thí đó chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ, với những món ăn tầm thường vừa đủ để lót dạ nửa ngày cho những kẻ ăn xin khổ cực kia. Như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ sao đó đối với một vị Bồ Tát đã bố thí trong vô lượng kiếp, cung cấp và thỏa mãn tất cả những cái khao khát hạnh phúc của vô số chúng sinh nhiều như hư không? Thì mình nghĩ sao? Một cái người mà mở cửa ra bố thí cho mọi người, phân phát cho mọi người, cứu giúp mọi người, dù trong vài ngày, dù trong vài giờ, cho một số người có giới hạn, cũng đều được coi là những người làm chuyện công đức, làm chuyện từ thiện. Ấy vậy thì nghĩ sao đối với một vị Bồ Tát bố thí trong vô lượng kiếp mà cung cấp đầy đủ những cái khát khao về hạnh phúc cho vô lượng chúng sinh, cho vô lượng chúng sinh? Thì mình dĩ nhiên mình nghĩ là vị đó là từ thiện như thế nào và làm chuyện phước thiện thế nào, mà tất cả những cái phước thiện nó đều do nới Bồ Đề Tâm. Một người mà khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với bậc hiền giả Bồ Tát nói trên phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp, tức là khởi một cái ác nghiệp kéo dài trong bao nhiêu giây đồng hồ thì phải đọa địa ngục cái số lượng, cái kiếp, một giây tính thành một kiếp nhiều như vậy. Đức Phật đã tuyên thuyết như vậy. Những kẻ nào tâm hồn của họ biết trở về tương tựa với Bồ Tát nói trên thì kẻ đó sẽ gặt hái rất nhiều công đức đủ để tiêu trừ các tội chướng ở trong các đời quá khứ. Như hồi nãy tôi có chứng minh và có nói. Và cuối cùng tôi xin đảnh lễ và xưng tán tất cả chư Bồ Tát, những người mà trong tâm đã phát sinh ra viên ngọc vô giá, các ngài luôn luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người, ngay cả đối với những kẻ hủy báng não hại các ngài. Tôi xin trở về nương tựa, tức quy y, tôi xin quy y với chư Bồ Tát là gốc của mọi niềm phúc lạc chân chính. Thì đó là ngài xưng dương cái Bồ Đề Tâm và xưng dương những người thực hiện Bồ Đề Tâm. Mà những người thực hiện Bồ Đề Tâm đó, ngài gọi ở trong cái luận này của ngài là hàng Bồ Tát, hàng Thánh Nhân. Nên nói ngài xin quy y với những người hành Bồ Tát Đạo. Nên nương vào, quy y vào. Thì đó là cái chương đầu tiên. Cái chương mà xưng tán Bồ Đề Tâm. Chương xưng tán nó đến đó, tôi lược nói qua thì cái chương đó đến đó, đến đây là chấm dứt. Mình sẽ tiếp tục cái chương, những cái phần kế tiếp ở tối nay. Bây giờ thôi thì hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.